Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lợi lạc cho thân tâm mình và mới lợi lạc cho những người đệ tử Phật họ gần gũi với mình, những người phụng sự Tam Bảo. Thì tôi nói cái bài kinh này giải đại trụy lạc thường hành tinh tận phá phiền não ác tồi phục tứ ma xuất ấm giới ngục. Cái bài kinh đó là cái bài kinh ở trong một điều ở trong tám điều là bát đại nhân giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đại nhân thì tức là của Phật, của Bồ Tát. Thì cái bài kinh nó giải rằng là chúng ta tu hành là cần phải nỗ lực, phải cần khổ. Đức Phật của chúng ta 6 năm tầm đạo, 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, gọi là lục niên khổ hạnh, Thích Ca Tôn đó mà. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm học. Thì đó là nói lên một cái sức tinh tấn hết sức là mãnh liệt. Vì vậy mà cái gương tinh tấn đó ngày nay chúng ta ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nó chưa phải là rộng rãi, chưa phải là dễ dàng như tôi nói hồi nãy. Nhưng mà chúng ta có điều kiện tốt hơn, điều kiện của chúng ta tốt hơn là cái điều kiện của Đức Bổn Sư chúng ta học đạo hành đạo hồi đó. Cho nên cái sự tinh tấn hành đạo của chúng ta bây giờ không khó khăn, không cực khổ bằng Đức Phật của chúng ta đâu. Thành ra toàn thể đại chúng nên để ý phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Chứ nếu chúng ta giải đại thì bị trụy lạc. Giải đại là bị trụy lạc. Chúng ta không nhớ đến cái tâm Bồ Đề, cái sơ tâm ban đầu, thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và bê tha trụy lạc. Tức là nó rơi vào trong ngũ dục lạc. Giải đãi thì chúng ta quên cái mục tiêu, quên cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị trụy lạc, bị rơi vào trong cái ngũ dục lạc đó. Mà rơi vào trong ngũ dục lạc đó thì nó là nguyên nhân của khổ đấy. Nó là tập đấy. Rơi vào trong ngũ dục lạc tức là rơi vào trong tham sân si mạn nghi, trong ngũ dục lạc, thì đó là cái nguyên nhân của khổ. Mà chúng ta là người đệ tử Phật tinh tấn hành đạo để mà thừa pháp thân thoại, để mà chí niết bàn, là để cởi trên con thuyền pháp thân để đi tới niết bàn. Đó là cái mục tiêu của những người đệ tử Phật của chúng ta. Nên chúng ta xuất gia hành đạo không phải là để đạt tới cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp, cái ăn uống và cái chơi bời. Thành ra tinh tấn hành đạo giải đãi trụy lạc là tinh tấn hành đạo là giải đại trụy lạc thường hành tinh tấn từ bi tu. Tôi muốn là chỗ gì đấy các thầy? trì lạc. Từ bi giờ để trì lạc phải không? Thường hành tinh tấn phá phiền não ác, phá phiền não ác, tội phục tứ ma. Mấy cái từ đó đó, đại chúng để ý đó, nghe nó đơn giản vậy đó, nhưng mà cả đời chúng ta, cả đời chúng ta tu hành chưa đi tới đâu là đâu hết đó. Phải nỗ lực tinh tấn mới được, chứ còn bằng không là không đi tới đâu. Phá phiền não ác là cái gì? Phiền não đó, phiền não ác đó nha, mà chúng ta nó nằm ở trong một cái từ kiến hoặc và tư hoặc. Cái từ kiến hoặc và tư hoặc nó chứa cả cái phiền não ác ở trong đó. Kiến hoặc á là cái sai lầm về nhận thức thông thường của chúng ta, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Nó là phiền não ác đó, mà cái đó là cái nhẹ đó nha. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gọi là kiến hoặc. Còn tư hoặc đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Sáu cái món nó cộng lại nó chung một cái từ gọi đó là kiến tư hoặc. Còn nó riêng thì gọi đó là thập sử. Chúng ta tu hành là phải phá phiền não ác là cái tham. Tham là như tham, tức là nếu mà chia sẻ ra nó có tham ngũ dục đó: tham tiền tài, tham danh vọng, tham sắc dục, tham ăn uống và tham lười biếng giải đại chơi bời trị lạc. Thế thì trong cái tham này thế đấy. Còn sân thì chúng ta để ý coi, trong chúng ta đệ tử Phật như thế này, chúng ta hàng ngày có dứt trừ được cái sân được bao nhiêu chưa? Cái từ nghe nó đơn giản vậy đó, mà chúng ta bị hoài, chúng ta gặp hoài, mà chúng ta từng ăn năn hối hận hoài, mà chúng ta chưa bỏ hẳn nó được. Cái sân là cái nóng, cái giận, cái cử nữ, cái chữ thề, chữ thốt. Chữ thề thốt là nó biểu hiện của sân. Còn cái mà cái chính gốc của sân là nó có thể đi tới cái chỗ đoạn mạng, cái chỗ giết người. Còn chữ thề, chữ thốt nó nặng nề cho người khác đau khổ. Nó là cái biểu lộ của, cái hành tướng biểu lộ của sân. Thế thì trong chúng ta có diệt trừ nó được bao nhiêu phần trăm, được bao nhiêu chục phần trăm chưa? Và trong cái tham ngũ dục, chúng ta diệt trừ được bao nhiêu chục phần trăm chưa? Pháp viện na ác là vậy đó. Và cái thứ ba gọi là si, ba cái món đó trong đạo Phật gọi là tam độc. Rồng độc, rắn độc, tất cả các cái thứ thuốc độc, Phật nói rằng không độc bằng tam độc. Mà tam độc là tham, sân và si. Mà si thì cái từ đơn giản như thế, nhưng mà thật sự nó nhiều lắm. Chữ si nói đầy đủ của cái chữ si là dùng cái từ vô minh, nó bao quát hơn là cái chữ si. Tham, sân và vô minh. Vô minh nghĩa là không có trí tuệ sáng suốt. Cái si người ta gọi là đồ ngu, ngu là mắng nhất cái người đó, cái gì đó không biết cái điều gì đó, làm sai cái gì đó tôi gọi là đồ ngu. Thế thì là nói đồ ngu, mình nghe mình tưởng đâu là nặng nề, là đau khổ ghê gớm. Chứ sự thật so với cái chữ si mà mình nói là đồ ngu á, còn nó là một phần triệu của cái nghĩa của chữ vô minh. Chữ vô minh đạo Phật của chúng ta rộng rãi, sâu sắc lắm. Thí dụ như bây giờ là mừng nè, mà mừng không đúng chỗ nó cũng là vô minh. Giận là vô minh rồi. Thương cũng là vô minh. Thương thế nào là nó thành từ bi, mà thương thế nào nó lại là vô minh đó. Thương sợ nè, yêu nè. Yêu thế nào thì bác ái là từ bi, mà yêu thế nào thì lại là vô minh. Ghét nè. Ghét tức là vô minh nè. Bởi vì mình ghét là mình đau khổ, mà cái người bị ghét cũng có thể bị đau khổ. Còn mình là cái người ghét, mình cũng bị đau khổ. Thế nên mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Cái muốn của mình là không khéo đó hả? Là toàn là cái muốn vô minh không? Cái muốn mình lại người lợi tất cả chúng sinh, thì cái đó là cái muốn của người đệ tử Phật. Thì nó vượt ra cái vô minh. Còn nếu như mình không phải là người đệ tử Phật, thì cái muốn của mình nó phát xuất từ nơi ích kỷ, lợi kỷ tổn tha. Thành ra hàng ngày mà nếu mà mình không học Phật, là có thể mình muốn là cái muốn đó đều là phiền não ác hết, đều là vô minh hết. Cho nên cái chữ vô minh nó nhiều như thế đó. Mừng, đạo Phật của chúng ta là mừng, không được mừng nhiều đâu nha. Không được mừng mà cười là khắc khả, khắc khắc, rồi quả ngoe với cái thỏa mãn đó. Đạo Phật không cho phép người đệ tử Phật làm vậy. Bởi vì cái người mà mừng nhiều thì cái người đó là tới chừng khổ dữ lắm. Do vậy mà nói về thân mà, thì chúng ta để ý là mừng, giận, thương, sợ, yêu, giấc muốn đều là biểu hiện của vô minh. Thế thì phá phiền não ác là phải có phá cái tham sân si. Ba cái món đó là phiền não ác đó. Rồi mạng. Mạng là kiêu mạng, tà mạng, ngã mạng, ti liệt mạng. Nhiều thứ mạng. Mạng là khinh mạng, xem thường người khác. Rồi nghi. Tham sân si mạng nghi, chúng ta còn nghi vô số rồi. Chúng ta không có nhận thức được chân lý, chúng ta còn vô minh. Còn vô minh tức là chúng ta không có trí tuệ sáng suốt, không có trí tuệ sáng suốt để nhận thức được chân lý, thì chúng ta còn nghi. Nghi không biết bao nhiêu mà kể. Nghi rằng chúng ta chết rồi đây, không biết chúng ta sẽ về đâu. Đó là vấn đề thành kiến đó, nó tương quan tới cái kiến hoạch đó. Thành thật mà nói, tôi tin rằng là chúng ta trong cái số đông như thế này, mà tôi không biết là các vị có tư duy, có thiền định chưa, để nhận thức rằng rồi những người chưa tu cũng như chúng ta là những người đã tu. Rồi cái ngày mà chúng ta chết, chúng ta đi về đâu? Chúng ta thành cái gì? Và ở cái địa phương đó ở đâu, xứ nào? Phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía trên, phía dưới, xứ nào? Để chứa cái linh hồn của chúng ta sau khi chúng ta chết. Đó là một vấn đề lớn lắm. Mà nếu chúng ta giải quyết không được cái chuyện nghi đó thì là chúng ta là nó thành ra một món ở trong cái thân kiến hoặc là biên kiến. Biên kiến là hoặc là cho rằng là chết rồi là mình còn một cái hồn vĩnh cửu, đó là cấp thường. Hoặc là cho rằng là chết rồi là có người cho rằng là chết rồi là mất hẳn không còn gì hết, thì đó là ngoại tạo chấp đoạn. Mà dựa trên cái thân này mà mà mình không biết mình chết rồi là mình ở đâu, mình thành cái gì. Thì đó là vấn đề thiên kiến mà mình, vấn đề thân kiến mà mình giải quyết chưa xong. Mà giải quyết chưa xong như vậy là mình là nghi. Mà nghi như vậy tức là còn si, tham sân si, mạng rồi nghi. Si nó đi đâu với nghi, nghi là nó biểu hiện ra cái si mê của mình, mình chưa giải tỏa được. Cho nên tôi nói cái này là chúng đấy đó. Thực ra là chúng ta phải học nhiều lắm mới được. Tôi rất lo là cái vấn đề cái lượng của chúng ta bây giờ không thiếu nhiều đâu. Số lượng không thiếu nhiều, nhưng mà cái chất của đạo Phật của chúng ta, tôi mong rằng là các thượng tọa, các hòa thượng thượng tọa đang được để ý về cái chất. Lượng thì đủ, tương đối là đầy đủ, tốt lắm. Trường Phật học có nhiều, tăng ni có nhiều, còn cái chất của tăng ni để học đạo, hành đạo, chứng đạo, đạt đạo, cái đó cần phải quan tâm hết sức, phải bồi dưỡng giáo dục cực lực, thì trong cái hàng ngũ tăng ni chúng ta nó mới có cái chất giải thoát giác ngộ, nên mới đem lại cái lợi ích cho bản thân và cho những người đệ tử Phật. Tôi nói thí dụ giờ này các vị trẻ nè, bây giờ công việc của chúng ta là hàng ngày chúng ta coi cái trọng trách của chúng ta bây giờ là chúng ta đang làm gì, chúng ta làm những việc gì trong cái nghi thức tu hành ở trong thiền môn, chúng ta làm gì trong cuộc sống, chúng ta làm gì. Cái điều này tôi lo lắm, bởi vì tục ngữ có câu suy bụng ta ra bụng người. Hồi tôi ở chùa tôi làm đạo, tôi cũng như các vị chưa được đi học bây giờ đây vậy. Có nhiều vị bây giờ chưa được đi học thì mình làm đạo theo cái kiểu mà của mình chưa được học đó, thì đem so lại với cái mà mình đã học trong kinh, mình được học trong kinh điển đó, thì mình nghĩ mình thương mình rồi, nghĩ mình lại thương mình xót xa. Nó không có dính dáng với cái đạo giải thoát giác ngộ, coi như gần như nó không dính dáng gì hết. Mà nói vậy thì nó đau lòng, mà nếu không nói vậy thì nó có thể không dính dáng gì hết. Tôi nói thí dụ như hồi nhỏ tôi học đạo rồi thì vô chùa tôi học hai đường công phu xong rồi là tôi học bộ kinh Di Đà cho thuộc lòng, rồi học đại bi thuộc lòng, rồi giỏi lắm, thật thông minh thì học Lăng Nghiêm mà tụng thuộc lòng nữa thì giỏi lắm. Chứ có người cũng không có thuộc lòng Lăng Nghiêm để công phu khuya đó, mà tới đó là đã là gọi là giỏi dữ rồi đó. Nhưng mà thật sự không phải vậy, còn nhiều cái mà chúng ta cần phải làm lắm cơ, nhưng mà nhiều đó không có đủ. Rồi đó tôi đi tụng mấy cái đám mà đám tang cho thí chủ đó mà, mình đi tụng rồi thì mình cũng tâm đắc lắm, mình đi tụng kinh người ta mời mình ngồi giữa ăn trên ngồi trước, là mình cũng thấy rằng là có phước báo được Phật tử tôn trọng, mình cũng bằng lòng lắm đấy chứ. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi nói thật cái đại chúng đấy, mình làm không có trúng đâu hết trơn. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phê bình, tôi chỉ trích để rồi chê bai những người hậu học, cũng phải vậy. Tôi không có ý đó, vì tôi đã từng làm việc đó, mà bây giờ tôi biết ra, tôi mới biết nó sai, chứ còn không mình cũng từng làm việc đó. thí dụ như giờ, hồi đó tôi đã từng đi đám ma đây, đưa cái vong từ trong nhà ra tới cái chỗ quyệt chôn, chôn rồi á, hồi đó tôi non nớt lắm, mình thiệt thà ra đó rồi mà tôi còn ở đó, tôi tụng đại bi, tụng đại bi rồi tôi còn nói là thập phương tam thế Phật A Di Đà đã nhất rồi, tôi làm cho đủ bài bản rồi mới hồi hướng đó mà. Mấy cái anh mà ở nhà quê, mấy anh không có nhà đoàn nhà nghề đâu, họ ở trong làng trong xã, ở trong quả, họ khiêng ở chung, họ thấy nghe mình ông thầy chùa này tụng lâu quá, họ bỏ đất họ đã vô rồi, họ giỡn rồi, họ chọi nhau tùm lum rồi này, cái mùa mà mùa đất trời mưa đất ướt rồi chọi luôn cả mình luôn. Thế mà tôi cũng ráng, tôi ở đó tôi tụng cho đủ bùn đất tèm lem hết rồi á, rồi cũng là tiếp để vong hồn rước trở về an vị ở cái bàn thờ cho thí chủ mình. Thế thì là người ta nhờ mình tụng đưa ra, mà đưa tôi hỏi các thầy sẽ đưa đi đâu ngoài đó, đưa ra đó làm chi? Vậy mà đưa ra đó rồi người ta dẫn người ta chọi áo sống rồi tụm lum hết trơn, cũng không đưa đó, nhưng mà đưa ra đó thôi cũng được đi, rồi chút người ta cũng nhờ mình rước về, hồi nghệ trong hồn cũng rước về thờ nhà. Rồi nhà xong rồi 3 ngày ta lại mời mình đưa bỏ cửa mã, đi mời cửa mã ra thì mình ra mãi mình đánh chen chen cốc cốc ở ngoài, ra ngoài mình mới mời dòng hồn về, mình mới kéo gà trồng mía, kéo gà với mấy cái ống rễ gạo muối trong để là trời ơi với tưởng đâu gì đông phương giáo ất mộc nam phương minh linh quả tây phương canh tân kim bắc phương nhâm quý thủy, với cái chữ đó là để trong cái ống đó được xem cái gì, không có cả ăn thua gì hết à. Nhưng mà mình làm bổn đạo họ sợ muốn chết, quý vô cùng, bỏ chút gạo muối cái này là dán những giấy viết chữ đông phương giáo bắc mộc để cấm phía đông, tây phương canh tân kim bắc phương nhâm quý sĩ trung ương mộc kỹ thở, họ thấy chữ quần quần quỳnh quỳnh sợ quá thì họ nói ông thầy thì ghê gớm lắm, kỳ thật không có mấy chữ hết á. Rồi mới kéo gà mở cửa mã, rồi hỏi làm tại sao làm vậy, nói rằng là con gà này để mở cửa mã để cho cái vong hồn kia họ biết rằng họ chết, họ nghe tiếng gà họ mới tỉnh rằng họ biết rằng họ chết, thì mình mới thỉnh họ vô. Đấy, các vị nghe coi lý luận của mình vậy có trúng không? Qua mình đưa ra rồi mình rước vô mình sẽ bằng thờ rồi, rồi bây giờ mình lại trở ra mã mình đem gà mình làm cho họ tỉnh thì mình mới rước vô nữa là sao? Chuyện đó tôi làm chứ không phải là các vị làm không đâu nhé, tôi đã từng làm rồi. Rồi á, còn đem cái cây thang bằng cây chuối, bằng 2 cái cọng chuối, lấy cái nhánh nhẹ nhỏ nhỏ vót làm cái giống như cái thang, bắt đi đâu vậy, bắt cái từ cái nấm mã ở nhà quê ta làm cái mã bằng đất, bắt từ cái nấm mã về ta bắt lên trên cái mã về cái thang 5 tấc vậy, để giống hồn leo đi đâu. Mình làm cái chuyện thiệt tình là không quan thôi, vậy ta leo đi đâu mới được chứ, ở dưới bị chôn ở dưới rồi bắt cái thang cho trèo lên đó thì nghe còn có lý, chứ ở đây trên đất bằng rồi còn bắt lên trên cái nấm mã rồi dựng cái thang đó để làm gì. Đấy, ấy thế mà tôi đã từng làm đó, rồi hốt độ sanh giải nhất sai thanh thanh thiên nhì sai địa linh tam sai vong hồn siêu sanh tịnh độ tứ sai tích chủ phước thọ miên trường, cái hốt độ sanh giải trời ơi bổn đạo khoái quá, nghe nó tính chủ phước thọ miên trường họ khoái quá, kỳ thật là không ăn thua gì hết đâu, mà không ăn thua gì cái vụ đó hết, mình cũng không ăn thua gì mà tính chủ cũng không được cái gì. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà phá phiền não ác á, là phải tu tập để bỏ cái tham nè, cái sân nè, cái si nè, cái mãn nè, cái nghi nè. Cái ác kiến là gồm có thân kiến, biến kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ kiến nè. Đó gọi là thập sử. Rồi còn phải bỏ là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là cú, là xỉm, là hại, là kiêu, là vô tàm, là vô quý, là tiểu cử, là hô trầm, là bất tính, là giải đãi, là phóng vật, thất niệm, tối loạn, bất chánh thi. Hai cái món đó ta gọi là phiền não chi mạc. Tức là phiền não là cái loại phiền não nhất, chánh tượng. Còn như tham sân si mạn nghi là phiền não thân, gốc, rễ. Thành ra cái từ mà phá phiền não ác là có nghĩa là phải phá những cái phiền não gốc, rễ, thân, cây, to, lớn vậy. Còn 20 cái thứ phiền não chi mạc là phiền não nhánh, tược, chồi, lá. Thì mình tu hành mình phải đoạn trừ cái đó, mình phải phá cái đó. Rồi là phá phiền não ác. Mình phải làm như vậy. Rồi bốn đạo bá tánh đó, những cái lần mà mình dạy người ta thọ bát quan trai đó, hoặc là sám hối đó, mình nên tổ chức. Tổ chức nghĩa là sám hối, đừng có lại lâu. Mình tạo cái điều kiện cho ta lại chừng 10 lại, 15 lại gì đó cũng được. Rồi mình nói, mình giảng kinh điển để cho người ta phá phiền não ác. Phá phiền não ác ở trong cuộc sống hằng ngày, trong gia đình của người ta. Mà cái cuộc sống hằng ngày trong gia đình của người ta đó, nó tiếp cận nhất là cái tam quy và ngũ giới. Ví dụ như mình nhắc nhở những thiện nam tín nữ là không sát sanh. Vì cái lẽ sát sanh đó thì tội lỗi ai cũng biết rồi, nếu mà giết người là phải đền mạng đấy, tử hình đấy. Mình tử hình người ta thì luật pháp tử hình lại tới mình đấy. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề là không giết người, không sát sanh là cái hạnh phúc của mình và của người và của xã hội. Không trộm cướp thì mình khỏi ai bắt bớ tra khảo kèm kẹp, mà xã hội không có người bị giết bị mất của. Thành ra là mình nói về cái vấn đề này, về năm cái điều răn cấm: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, giữ cái tính trong sạch cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dịch, không nói lời không ác, tức là miệng phải giữ bốn điều trong sạch. Và người tại gia nữ thì không uống rượu rồi, bên nam thì phải nhắc nhở họ, những người nam nên hạn chế uống rượu, và tốt nhất là không nên uống rượu. Vì uống rượu mà khi mà nó say rồi đó thì nó không còn biết cái gì nữa hết đó. Bình thường không giết người, vậy mà say rượu rồi có thể giết người mà mình không biết. Bình thường không trộm cướp, vậy mà khi uống rượu vô, người ta rủ làm, ta bày suối, mình có thể làm trộm cướp. Bình thường không tà dâm, không nói dối, mà say rồi có thể tà dâm, có thể nói dối mà mình không biết. Thế thì mình hướng dẫn những người Phật tử tại gia như thế, để họ bảo vệ cái hạnh phúc gia đình bản thân, cho bản thân, cho gia đình họ. Mà bản thân họ, gia đình họ mà an lành thì xã hội cũng được an lành. Thế là cái phiền não ác đó. Rồi mình nhắc nhở, động viên họ phá những cái phiền não ác là căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Tự thân mình là ông sư, mình hướng dẫn họ như vậy. Mình phải làm gương, mình phá tốt hơn họ. Còn họ từ từ, mình nhắc nhở họ. Thế thì phá phiền não ác là vậy đó. Chứ không khéo là mình làm chuyện sai hết trơn. Còn một cái điều mà tôi còn xấu hổ tới ngày nay. Cái tháng 7 đó người ta mua cái nhà, gọi là nhà lầu, nhà kho, nhà binh khí đó. Người ta bỏ vàng bạc vô trong, ta đốt, ta cúng cho ông bà cha mẹ ta với âm ti địa phủ. Thế thì tôi vô chùa tôi ở, nó đúng là không có lâu, ở chùa có 1.5 năm thôi. Nhưng mà nhờ tôi học kinh, tôi có học chữ Hán khá, thành ra tôi vô chùa tôi học kinh điểm mau lắm, tụng kinh rồi học rất là dễ thuộc. Thì cái năm đó, cái đầu tháng 7 đó, xong mà người ta đặt ra mấy huynh đệ ở chùa trước tôi đó, người ta làm nhà lầu, nhà kho, người ta bán cả mấy chục cái đó. Có tiền quá. Tôi vô chùa sao tôi thấy sao mà huynh đệ tôi làm vậy. Thế qua cái lầm bảy rồi tôi đâu biết gì. Tôi cũng mua sậy về tôi làm lầu tôi để đó. Tôi để 5-7-8 cái vậy, mình tính để là ai mua mình bán. Ai về đâu sao tới lầm 10 không ai mua hết trơn. Không ai mua cái nào đó đó. Tôi hỏi ủa sao mấy huynh đệ đã làm bán mắc quá sao tôi làm không ai mua rồi. Thì té ra ta mua rằm tháng 7 người ta gọi là điều quan xã tội, người ta đốt tiền vàng mã cho dung nhân của ta với rằm tháng 7 xã tội dung nhân. Còn rằm 10 nó đâu có nhầm gì, ta không ai mua hết á. Sau này mà tôi đi học rồi mà tôi hiểu được rồi, tôi nhớ nó thẹn thùng làm sao đâu. Tội nghiệp vậy đó. Cho nên là thỉnh thoảng là tôi ngồi cho tới bây giờ tình cờ tôi nhớ lại cái câu của Nguyễn Du, câu thơ của Nguyễn Du á. Nghĩ mình lại thương mình xót xa. Nhưng mà Nàng Kiều thì có thêm mấy câu sau, mình không có trong môi trường đó. Chỉ có câu đó là giống y như mình nghĩ mình lại thương mình xót xa. Hồi đó đâu có ai dạy, mình chưa được đi học Phật gì hết. Mình vào chùa cũng không ai không mà dạy mình đó. Thành ra mình làm những cái điều sai trái vậy, với một cái hy vọng, cái mong cầu nhỏ nhoi vậy, mà cũng còn không được. Mà không được là từ cái sai trái không ai dạy mà ra. Thành ra có những lúc tôi ngồi tôi nhớ lại cái quá khứ của mình. Tôi đọc cái câu đó tôi thích lắm. Thương mình. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là trong cái số tăng ni trẻ và nhỏ đó, tôi cũng nghĩ rằng là cũng có những người cũng có ở trong cái hoàn cảnh như tôi vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái điều kiện tốt hơn, thì tăng ni trẻ nên phấn đấu học hành. Cái cực của các vị ngày nay không bằng cái cực của tôi 60-70 năm trước. Cái cực của tôi 60-70 năm trước không bằng cái cực của Thái tử Tất Đạt Đa đi tầm đạo, vì học đạo để chứng đạo cách đây mấy ngàn năm. Thành ra là cái từ pháp thiện nào ác đó, là trong đó là mình phải phá, mình phải giải tỏa, mình phải hóa giải được cái kiến hoặc cái tư hoặc và cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Rồi còn cái từ tội phụng tứ ma đó, có thể nói bây giờ tới trưa cũng chưa hết. Hằng ngày chúng ta sống len lỏi lăn lóc trà trộn với 4 cái thứ 3 đó mà chúng ta không hay không biết gì hết. Chúng ta chỉ sợ những con ma mà mặt xanh nên bạc le lưỡi đi, khi bận đồ trắng, khi bận đồ đen, ở trên cây đa, ở trong cái đám nghĩa địa nào. Phải. Cái thứ ma nó không có nhầm vậy. Mà sự thật cái ma nó không có. Cái có đó là tùy theo cái người. Họ có cái ảo giác, cái ảo ảnh của họ. Mà họ thấy. Chứ cái người mà thật sự, mà chân, mà chánh, mà trí, thì cả đời không bao giờ tìm gặp cái con ma cái thứ. Cái thứ gọi là mặt xanh nên bạc, cái thứ hình dán phất phơ quần này áo nọ, đi hỏng cẳng rồi này kia, hỏng chân rồi mặt đất vân vân, không có cái đó. Mặt trộm Phật nó có 4 cái thứ 3. Thì phiền não ác cũng tức là phiền não ma, là cái mà tôi vừa nói, nó gồm trong kiến hoặc tư hoặc là tham sân si mạn nghi sân kiến viên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ phẫn hận phú não tật sang vân vân, tức là căn bản phiền não về chi. chi mà phiền não, mà phá được cái đó thì gọi là phá phiền não ác, cũng gọi là tôi phục phiền não ma. Đó là cái ma thứ nhất ghê gớm. Tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta, tại gia cũng như xuất gia, ai cũng bị cái thứ ma phiền não nó tác động, nó hoành hành ghê gớm lắm, nó làm đau khổ triền miên vô cùng vô cực suốt cả cuộc đời. Nếu chúng ta không có đủ nghị lực, không có đủ trí tuệ để nhận diện nó, để diệt trừ nó, để hạ phục nó, thì nó hành hoành suốt cuộc đời. Cho nên trong tứ diệu đế và cái khổ đế là do cái loại phiền não ma đó, nó làm cho có khổ đế, nó là nguyên nhân của khổ đế, bởi vì nó là kiến hoặc là tư hoặc, mà kiến hoặc tư hoặc tức là nó là cái nền tảng của cái tập đế, là nguyên nhân của khổ đế. Thành ra tất cả mọi người chúng ta tại gia cũng như xuất gia mà còn bị khổ là đều bị cái tập đế đó, cái phiền não ma đó, nó làm cái nhân mà có ra khổ đó. Cho nên các vị liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, cái là già cũng như trẻ đấy coi, khi nào mình bị một cái điều gì khổ, các vị ngồi tư duy quán chiếu rồi truy cứu cái nguồn gốc vì sao mình có cái khổ này, thì không ngoài tham sân si mạng nghi, không ngoài cái ngũ dục lạc của ma, ngũ dục lạc tức là thiên ma đấy, à không ngoài cái tham tiền tài, tham sắc dục, tham danh vọng, tham ăn uống, tham truy lạc. Thành ra là cái ngũ dục lạc đó là thiên ma, mà hàng phục thiên ma là phải hàng phục thiên ma. Hàng phục thiên ma tức là phải loại bỏ cái tâm tham tiền tài, cái tâm tham sắc dục, cái tâm tham danh vọng, cái tâm tham ăn uống nhậu nhẹt, cái tâm tham chơi bời trác táng. Thế là chúng ta hàng phục ngũ dục lạc, chúng ta loại bỏ ngũ dục lạc ra được, đó là chúng ta hàng phục được thiên ma. Còn chúng ta loại bỏ được tham sân si mạng nghi ác kiến, loại bỏ được kiến hoặc và tư hoặc là chúng ta hàng phục được phiền não. Mà đó là bổn phận, là nhiệm vụ của chúng ta phải làm cái đó đó, chứ không phải tụng kinh không. Tụng kinh không không có được cái gì hết. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để tìm hiểu có Phật dạy cái gì. Dạy cái gì thì phải làm theo cái lời Phật dạy đó mới có kết quả. Chứ tụng không có được cái gì. Các vị không tin thì các vị mua sách thuốc đi. Mua sách thuốc của Hòa Thượng Lợi Ông là 8 cuốn đi. 8 cuốn một chồng vậy nè. Vậy các vị đọc thôi. Đọc hết cái bộ đó. Coi các vị có được cái gì, có mạnh dạng gì trong cái bệnh tật không? Còn các vị nào mà hiểu chữ Tây, hiểu chữ Anh nè, mua sách thuốc Anh, Tây Dược, cả Tây Âu, đọc hết sách thử coi. Coi những cái bệnh tật trong cơ thể mình có được lành mạnh gì không? Mua hết sức nấu ăn đem về đọc mà không nấu, không mua nguyên liệu, không nấu, coi coi mình có được no, được ngon gì không, no được ngon gì không.
Để chúng ngồi xuống, cứ ngồi xuống tự nhiên. Namo Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều nay thì tôi xin tiếp tục nói cái điều giác ngộ thứ tư mà chúng ta triển khai buổi sáng chưa hết. Thì tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng là kinh điển mà chúng ta đi sâu vào kinh điển. Và mình học chánh pháp rồi mình phải hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Mình học Phật với cái tư tưởng đó, đó. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu tới kinh điển, chúng ta thấy nó từng chữ nó có cái giá trị rất là sâu sắc. Cho nên là hồi sáng tôi đọc có mấy câu thôi. Đó là để tứ giác ngộ, để giác ngộ thứ tư là giải đãi trụy lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác tồi phục tứ ma. 16 chữ. Buổi sớm mời ta triển khai có 16 chữ. Bây giờ còn thêm 4 chữ nữa mà cũng triển khai, phải nói rằng là một tiếng đồng hồ mà ta định làm việc đây không biết là có đủ hay không. 4 chữ đó là xuất ấm giới ngục, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Có nghĩa là cái người tu hành phải tinh tấn, đừng để cho giải đãi mà nó sinh ra trụy lạc. Trụy lạc thì nó bê tha, nó đưa mình vào trong cái quỹ đạo của thiên ma, tức là ngũ dục lạc, của phiền não ma, là phiền não vô minh, của ngũ ấm ma, là cái ý niệm chấp ngã sai lầm, chấp pháp sai lầm, hoặc tử ma, là cái con ma mà không nhận thức chân lý được, sợ sệt, khiếp đảm hải hùng trong sự sống chết. Thế thì là 16 câu, 16 chữ đó mình triển khai hết một buổi rồi đó. Nhưng mà cũng còn nhiều lắm, còn triển khai nhiều nữa được nữa. Bây giờ chúng ta đi tới cái 4 cái chữ ở chỗ là xuất ấm giới ngục. Thì xuất này tức là xuất ly, là ra khỏi. Chữ ấm là ngũ ấm, chữ giới là tam giới, chữ ngục là cái ngục tù, cái ngục tù ngũ ấm và tam giới. Phải tồi phục tứ ma để mà ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới. Theo cái đạo nhãn, cái tuệ nhãn của Đức Phật, khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài soi rọi, Ngài thấy những cái người phàm phu chúng sinh mà không thấy được chân lý, thì tất cả chúng ta đều sống trong cái ngục tù hành hạ của ngũ ấm và tam giới. Bằng tuệ nhãn Đức Phật nhìn thấy như thế. Thế chúng ta không phải là tự do đâu. Mình tưởng mình tự do, so với những cái người mà trộm cướp giết người thì mình là tự do đấy. Giết người cướp của, trộm cướp sát sanh, trộm cướp tà dâm vọng ngôn ý ngữ lương thiện ác khẩu, những người tội phạm đó, thì so với những người đó thì mình thấy mình là tự do. Chứ nhìn bằng cái tuệ nhãn của Phật thì thật sự mình không hề có tự do. Mình đang ở trong cái ngục tù mà ngũ ấm nó là nó cai quản mình. Tam giới nó là cái ngục tù, nó nhốt mình, nó làm cho mình là luôn luôn triền miên ở trong là khổ khổ đó. Hành khổ nè, hoại khổ nè, sanh khổ nè, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ nè, hái biệt ly khổ nè, cầu bất đắc khổ nè, quán tán hội khổ nè, ngũ ấm xí thành khổ. Mình chịu những cái khổ đó, chịu ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết đó, thành ra cái khổ đó nó hành hạ con người không khác nào là ở trong cái nhà tù, một cái quả ngục. Cho nên là khi mà học Phật rồi thực hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để ra khỏi cái ngục tù ngũ ám tam giới đó. Cũng như tôi nói câu này là tôi nghĩ rằng là toàn thể đại chúng, dầu người học nhiều biết đã đành mà người học ít cũng biết, là trước khi mình niệm một số chuỗi hay là mình hướng dẫn Phật tử tại gia niệm sau chuỗi. Sau chuỗi 18 hộp có 54 hạt, cũng có 108 hạt, ba cách chuỗi. Cái bài mà để mà mở cái cầm cái sau chuỗi để mình niệm thì mình niệm là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Cái bài kệ đó đó, nếu mà cầm cho chuỗi mình niệm, nhắc là cái gì? Mình không có để ý, thì mình tưởng đâu là mình đọc vậy đó để cho có phước, để mình làm chuỗi để cho có phước, chứ không phải đọc cái câu đó không có phước gì hết đó. Mà cái câu đó để nói với mình, nói với cái người mà cầm cái sâu chuỗi đó, rằng là chúng ta, các vị, đang ở trong cái sông mê, đang lặn hụp ở trong cái sông mê, ở trong cái biển ái. Mình tưởng là mình là ngồi trên khô ha, mình kỳ thật không, mình không có ngồi trên khô. Nhìn bằng con mắt nhục nhãn, chấp ngã chấp pháp vô minh che lấp, thì mình thấy mình ngồi trên khô. Mình thấy mình là người được tự do. So với cái người bị ở tù thì mình được tự do rõ ràng. So với cái người mà bị trấn nước thì mình là ngồi trên khô rõ ràng. Nhưng mà nhìn bằng con mắt trí tuệ, hoặc là nhìn bằng thiên nhãn, nói về con mắt là nó có năm thứ con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, thật nhãn. Nhìn bằng nhục nhãn, bằng phàm phu không có hiểu gì về chân lý, thì mình thấy mình như ngồi trên khô vậy. Nhìn bằng nhục nhãn tức là vô minh, nó bao phủ một cái lớp giống như người mà con mắt bị kéo mây á, thấy sự vật không có thiệt. Chẳng hạn như mắt tôi giờ này là còn đi đứng rồi được vậy, chứ còn nhìn sự vật nó không có thiệt. Có những lúc là tự thấy như là trời trong vậy đó, mà mình nhìn giống như là mây mù. Thành ra là nhìn chữ nghĩa liễn đối là cái gì nhỏ nhỏ là mình không có thấy, nó y như mây mù vậy. Thì cái vô minh nó cũng vậy, mình bị cái vô minh nó che lấp rồi là mình nhìn không thấy được những cái gì tinh hoa, cái gì tế nhị mình không có nhìn được. Vô minh nó che lấp rồi thì mình không thấy được cái chân lý. Do vậy mà mình ở trong cái sông mê, cái biển ái mà mình nhìn không ra, mình không thấy. Thế gọi là ái hà. Ái hà thiên xích lạc. Chứ hà là sông, chứ ái là yêu. Yêu, mến, đam mê, lưu luyến, chấp mắt, bảo thủ, đều gọi là ái. Mà chúng ta ở trong cái sông mê, trong cái biển ái, ái hà thiên xích lãng, cái sông mê đến ái nó là sống ào ạt cuồn cuộn, mà nó sâu cả ngàn thước. Sông đó, sông mê đó. Còn khổ hải vạn trùng ba, nó cái biển khổ đó là sống thần ào ạt, dồn dập, không có lúc nào không có sống. Thì cái biển ái sông mê nó không lúc nào không có sống đỏ, không sống lớn để nó nhấn chìm người. Hai cái câu đó để nhắc nhở rằng là chúng ta sống bằng nhục nhãn mà bị vua minh che lấp, thì chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi trên khô, chứ kỳ thật chúng ta là ở trong sông mê biển ái, sống dùng gió dập vô cùng khổ sở. Cho nên hai câu kế là dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Muốn thoát khỏi cái khổ của sông mê biển ái đó thì mình phải niệm Phật, niệm Phật A Di Đà, tức là cái pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ đó. Thế thì Đức Phật A Di Đà đó là cái đối tượng, cái đối tượng để cho mình niệm. Nó giống như là cái người mà bị lặn hụp chìm nổi trong cái sông mê biển ái đó, mà có cái phao nổi, cái thuyền nổi, cái bè nổi, cái phao nổi, thì cái thuyền đó, cái phao đó, cái bè đó, nó là cái đối tượng để cho những cái người mà đang bị lặn hụp trong sông mê biển ái đó đeo vào đó, đeo lên đó để mà sống, để mà được sung sướng, để khỏi bị nhận chìm của sống dập gió dồi của sông mê biển ái. Do vậy mà chúng ta phải bám vào cái bè, cái thuyền, cái phao là Phật Di Đà. Thế thì tại sao lại Phật Di Đà mình ví như cái phao đó? Và Phật Di Đà độ mình bằng kiểu nào? Đó là một cái cách đó. Ta mình học kinh điển là mình phải học vậy. Phật Di Đà nói đúng ra ông không phải độ mình cái gì hết. Ông không phải là cái người mà ngồi em ở không rồi chờ đứa nào nó niệm tới tên mình lại mình cứu đứa đó. Không có. Phật Di Đà không làm vậy. Mà Phật Di Đà đó giống như là cái người ta bị chết chìm, nhận chìm ở dưới sông mê biển ái, mà Phật Di Đà là ví như cái phao, như cái thuyền, như cái bè vậy thôi. Ai biết đeo cái bè đó thì người đó khỏi bị nhận chìm bởi sóng dập gió dồi. Ai đeo cái bao đó, ai bám cái thuyền đó thì người đó khỏi bị chìm đắm. Do không bị chìm đắm rồi leo lên bè, leo lên thuyền, đeo cái bao mà sống. Chứ còn tự cái thuyền, cái bao đó nó không có là cái gì hết. Nó là nó vậy thôi. Thì chúng ta đeo cái bao Phật Di Đà đấy giống như cái bao, giống như cái bè. Bởi vì chúng ta là hàng ngày này nha. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, thân, sợ, bạn, thù. Vô số cái tư tưởng đó, nó là sóng dập, đó là gió dồi, đó là sông mê biển ái, nó nhận chìm ta trong những cái thứ phiền não vô minh khổ đau đó. À, tôi nói vậy là đại chúng để ý coi, để ý thử coi, mình học Phật rồi mình phải thí nghiệm thử coi coi những cái lần, những cái lúc, những cái giờ phút mà mình bị khổ sở tràn ngập cùng cực đau đớn là do cái gì, do cái gì? Không do cái gì khác là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sát, vân vân. Tất cả những cái mà tôi nói hồi sáng đó là căn bản về não, tùy về não, đó là kiến hoặc và tư hoặc, đó là cái loại phiền não ma, cái loại ngũ ấm ma, cái loại thiên ma, cái loại tử ma. Tất cả bốn cái thứ ma đó nó đẩy chúng ta trôi lăn ở trong cái sông mê, cái biển ái ngàn trùng sóng dập gió dồi đó. Bây giờ Phật Di Đà là cái phao để chúng ta đeo. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo cấp niệm Di Đà, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Muốn thoát khỏi cái khổ sống dập gió dồi của sông mê biển ái, chúng ta phải đeo cái phao là Phật Di Đà. Thì bắt đầu với Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tùy theo cái cách niệm, niệm lớn tiếng cũng được, niệm thầm cũng được, niệm lần chuỗi cũng được. Như vậy có nghĩa là mình buông bỏ hết tất cả những cái kia. Những cái kia nó làm cho mình khổ. Những cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sân, thân, sơ, bị, thử, phải, quấy, tốt, xấu. Những cái đó nó làm cho mình khổ chứ gì. Mà bây giờ mình niệm Phật Di Đà tất nhiên là bắt buộc mình phải buông tất cả cái kia. Mà tất cả cái vô minh, cái phiền não là đó là nguyên nhân của khổ. Mà mình buông nó hết là đương nhiên là mình hết khổ. Biện chứng là thế đấy. Đạo Phật là cái đạo nói chân lý, học chân lý, hành chân lý, sống theo chân lý. Mà nói theo là chủ nghĩa Mác Lênin á, là phải có biện chứng người ta mới thuyết phục được người ta. Cho nên mình niệm Phật A Di Đà là mình hết khổ, là mình được tự do, mình không bị cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thân sơ phải quý tộc sau đó nó hành hạ mình nữa. Do vậy cho nên niệm Di Đà là thấy nó nhẹ liền, nó thảnh thơi liền, nó an lành liền, nó hạnh phúc liền, mà không có đau khổ, là an lành, là thảnh thơi, là tự do, là hạnh phúc chứ gì nữa. Thấy do vậy cho nên là mình có pháp môn tịnh độ là vậy đó. Giống như con khỉ hàng ngày trong một cái sở thú mình đi coi, nó luôn luôn là không lúc nào nó đứng yên một chỗ, nó nhảy, nó chuyền, nó trèo, nó tuột, không lúc nào nó đứng yên. Mà muốn cho con khỉ đó nó ở một chỗ là phải treo cái nải chuối cho nó, treo vô nó một nải chuối rồi là lại ngồi đó, rồi ngồi rồi ăn, rồi nhướng dầm coi rất là thoải mái, không có quậy, không có phá. Ta gọi đó là tâm viên, cái tâm mình như con khỉ con vượn vậy. Mà nếu mà mình để tự nhiên nó thì nó chạy mà nó chạy theo cái dòng đó, cái dòng thất tình lục dục tham sân si mạn nghi đó. Thì mình đem cái danh hiệu Phật A Di Đà vô, mình niệm Phật, mình tưởng Phật, thì cái tâm mình nó cột lại cái chỗ đó. Giống như con khỉ nó vì cái nải chuối mà nó bắt buộc cột ra chỗ nải chuối đó, không ai cột mà cột rồi thì nó không có nhảy nữa được. Mình niệm Phật Di Đà là cái tâm mình trụ vào đó rồi thì tất cả những cái phiền não vô minh kia tự buông bỏ, không buông bỏ mà tự nó buông bỏ. Do vậy mà có an lành, mà có hạnh phúc, mà không mất ngủ nữa, không là căng thẳng thần kinh nữa. Mà sự thật không có ai cho hết, không có cái ông Phật cái nào ở trên trời, trên mây gì cho mình hết đó. Mà do mình tu tập, mình cột cái tâm mình lại, loại bỏ những cái dục vọng, những cái vô minh, những cái phiền não, những cái chấp ngã chấp pháp, mà mình được an lành. Đấy, cái đạo Phật của chúng ta phải nói vậy đó. Nói vậy nó mới là tu tập, nó có cái kết quả thật sự, nó không có thần quyển hoặc mê tín gì đó. Thành ra là chúng ta bị lạc thật chìm nổi ở trong cái mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn nó là ái hạ thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba. Rồi chúng ta mà buông bỏ hết rồi đó, chúng ta niệm Phật Di Đà rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là không bị vô minh dục vọng nó nhận chìm nữa. Đó là dục thoát luân hồi khổ, khỏi cái khổ nhận chìm của sông mê biển ai. Mà muốn vậy là phải đeo cái phao, phải leo lên chiếc thuyền, phải leo lên cái bè. Đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói lại cái bài kinh hồi nãy. Ngoài bốn cái thứ ma ra, còn xuất âm giới ngục, tức là ra khỏi cái ngục tù. Mình đang ở ngục tù mình không biết cái chứ. Hồi nãy là tôi nói mình đang ở dưới sông mà mình không biết, mình tưởng mình ở trên khô. Bây giờ đây là mình đang ở ngục tù mà mình tưởng mình ở ngoài. Cái sự thật mình bị giam hãm trong cái ngục tù. Cho nên cái bài hô chuông của chùa mình nó hay lắm. Nguyện thứ chung thịnh siêu pháp do dư, tức là nguyện cho cái tiếng chuông này vượt khắp không gian và thời gian, khắp cùng pháp giới thiết những người phàm phu mà không học Phật, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp là chúng ta ở trong cái ngục thiết vi u ám vô cùng. Chúng ta đâu có thấy được chân lý đâu. Thiết vi là một cái vòng đai bằng sắt. Cái ngục đó nó ví như là một cái ngục tù và cái tường thành bằng sắt gọi là thiết vi. Cái vòng dây bằng sắt, cái vòng rào vây nhốt bằng sắt. Thiết vi u ám tất dây dằng. Chúng ta tưởng là chúng ta tự do chứ chúng ta bị nhốt ở trong cái vòng đai, cái nhà tù bằng sắt. Văn trần thanh tịnh chứng diện thâm, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Cái bài của chúng nó hay, hết sức hay, sâu sắc, hết sức sâu sắc, nhắc nhở chúng ta, cảnh cáo chúng ta rằng chúng ta đang ở trong một cái ngục tù tường thành bằng sắt. Cho nên chúng ta thấy, cái thấy của chúng ta không hề thấy được chân lý, không hề thấy chính xác được chân lý. Cái nghe của chúng ta cũng không nghe được chân lý. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta là hoàn toàn không đúng với sự thật, không đúng chân lý. Cho nên gọi là thiết vi u ám. Trong đó nó tối tăm lắm, bị cái vô minh nó che lấp. Thành ra thấy không thấy thật, nghe cũng không được nghe thật, ngửi, nếm, xúc, biết đều không thật. Cho nên trong kinh mà thường nói là cái người mà phàm phu chúng sanh mà không có con mắt trí tuệ đó, thì có con mắt mà giống như là đuôi vậy đó. Trong kinh nói rằng là cái người nào mà phê bình, mà phỉ báng, mà chê bai kinh điển đại thừa như cái Pháp Hoa chẳng hạn, thì người đó là tự mang cái bệnh đuôi tiết câm ngọng, và coi như là toàn thân người đó đều người trí không ai dám gần. Sự thật là không phải là mình đuôi là phải nổ trong con mắt mới đuôi đâu. Không phải là lấy đinh đóng cái lỗ tai cho phủng cái màng nhĩ mới gọi là điếc đâu. Cái miệng, cái lưỡi ta cũng không cần phải cắt bỏ làm cho hư cái vị giác cái miệng mới gọi là câm là ngọng đâu. Mà ý nói rằng là nếu mà không có trí tuệ, không có con mắt trí tuệ mà bị vô minh nó che lấp rồi đó, thì con mắt thấy không bao giờ thấy rõ ràng được cái sự thật của cuộc đời, không bao giờ thấy được chân lý. Lỗ tai nghe không bao giờ nghe được chân lý. Ngửi, nếm, xúc, biết cũng không bao giờ ngửi, nếm, xúc, biết được chân lý. Mà nó phải bị bao bọc bởi một cái lớp vô minh sai lầm, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới, cấm thủ kiến, vân vân, phiền não vô minh nó che lấp. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta không có sống bằng chân lý thật. Vì vậy cho nên là chúng ta khổ sở vô cùng vô cực. Thật sự trong cuộc đời này vốn không phải là trời đất sinh ra để cho chúng ta khổ, không phải vậy. Cõi đời này không phải là sinh ra để chịu khổ, ấy thế mà chúng ta khổ. Tất cả những người phàm phu đều khổ sở cùng cực. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt liệt khổ, quan tăng hội khổ, cầu vân đắc khổ, ngũ ám xí sanh khổ. Khổ cùng cực. Vậy thì cõi đời này sinh ra để cho con người ái khổ dễ ư? Không. Cái đó là tại chúng ta bị nhốt ở trong cái thiết vi thành đó. Chúng ta không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm xúc biết được. Nên cái sự thật của cuộc đời, của chân lý cuộc đời, cái sự thật sinh ra kiếp con người không phải là khổ như vậy. Do vậy cho nên là chúng ta bị vô minh che lấp, mà thành chúng ta ở trong cái ngục tù của thiết vi u ám. Chúng ta ở trong cái ngục tù của tam giới. Cho nên bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta tu hành là để chúng ta phải vượt ra cái ngục tù, ngủ ấm tam giới, nó đang bao vây, nó đang nhốt, nó đang nhận chìm chúng ta ở sông mê biển ái này. Thế thì cái ngục tù ngủ ấm á, là sắp mời tôi nói đó, đã chúng để ý là mình phải quan sát mình nha. Cái thân của mình đây là 5 món vậy, chứ món nào là thật? Truy nguyên nguồn gốc bằng tuệ nhãn mà nhìn thì thật tướng của dạng pháp là vô. Đây là những câu nói trên chính điện này. Người mà biết truy nguyên tìm cái thật tướng của dạng pháp là không có cái nào là có cái nguồn gốc, cái bản chất chân thật của nó, để nó tồn tại, nó vĩnh cửu, nó bất biến được cả, mà tất cả đều là tương quan tương duyên, nương gá tác động, mà có một cách giả quyển chứ không phải thật có. Tôi nói thí dụ gì, mình coi cái tivi đó, mình coi giống như là thật vậy, có tiếng nói, có màu sắc, bận quần áo màu sắc xanh vàng đỏ trắng đủ màu, tiếng nói cũng đủ hạn nam nữ, ca hát tùy theo âm nhạc đều diễn biến rõ ràng như thế, màu sắc như thế, môi trường hoàn cảnh vui mừng buồn giận như thế. Thế thì người ta ai cũng tưởng đâu nó là thật chứ. Nhưng mà sự thật đối với người có trí thì người ta biết rằng là đấy không phải là thật. Cái có đó là cái có huyễn đó, cái có ảo đó. Nhưng mà giàu ảo đi nữa mà nó vẫn có. Chỉ có cái điều là tìm nó là cái gì ở trong cái máy tivi không hề tìm có. Thế huyễn là vậy, ảo là vậy đó. Giờ cái móng trời mình thấy 7 sắc cầu vồng, xanh vàng đỏ trắng tím, xanh vật xanh đậm vàng, vàng đậm đỏ, vật đỏ đậm ha, nó làm ra thành 7 sắc cái móng trời như vậy. Thế thì ai nói không cho được, phải nó có chứ. Nhưng mà cái có đó là cái có huyễn đó, cái có ảo đó. Cái có đó không tìm ra cái chất liệu của nó là bằng cái gì, mà nó tương quan tương nhiên, nó tác động với ánh sáng và hơi nước và mây trời mà nó có. Thế thì cái kiếp đời này, cái cõi phù sanh này, cái thân ấm này nè, cái thân ấm của mình đây nè, nó có cũng cái cách tương quan tương nhiên tác động nương gá mà có. Cho nên cái có này hoàn toàn không có thật, không có thật thể, không có tự ngã. Do vậy mà vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tùng tình trong sắc này như thế, sống chết bất cứ lúc nào không ai làm chủ được. Do vậy mà ta phải tu tập, ta phải nhận thức chân lý, ta phải chinh phục cái ngũ âm ma, cái tử ma, để ra khỏi cái ngục tù ngũ âm. Rồi bây giờ để nói tới cái ngục tù của tam giới đây nè. Chúng ta mà không có ở trong tam giới thì chúng ta không có khổ sở đâu. Chúng ta khổ sở là tại vì chúng ta ở trong cái ngục tù tam giới. Giống như là cái ngục tù của thiết vi u ám mà nói hồi nãy vậy đó. Mình bị bao ở trong cái vòng đai sắt, trong cái ngục tù vòng đai, cái vòng đai bằng sắt, không thấy được chân lý. Thì cái lục căn của mình á, đã gọi là bị vô minh che lấp rồi, thì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều không thực. Ở trong cái ngục tù tam giới này cũng vậy, chúng ta không có thấy được chân lý. Chúng ta thấy đều là sai lầm hết. Vô ngã chúng ta thấy là ngã, vô thường chúng ta thấy là thường, khổ chúng ta thấy là vui. Sự vật hiện tượng huyễn ảo không có gì mà chúng ta cho là thật có. Chúng ta đam mê, chúng ta lưu luyến, chúng ta cạnh tranh, chúng ta giết chóc nhau vì những cái hư giả, những cái là mộng huyễn kia. Đó là vì chúng ta bị vô minh che lấp. Nó ràng buộc chúng ta, nó nhốt trong chúng ta trong trong cái ngục tù của tam giới. Thế thì tam giới này nè, tôi nhắc lại chúng đấy nè, chúng ta lên trên điện mà sắp tụng kinh đó mà, thì chúng ta đọc cái bài Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất. Đấy, cái câu đó nó có cái chữ tam giới đó. Thiện nhân chỉ đạo sư tứ sanh chi từ phụ. Thế thì cái câu đó nói gì? Nói rằng Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta là vị Pháp Vương, không còn ai sáng suốt hơn, không còn ai cao hơn, tôn quý hơn được. Vì Ngài là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, không còn ở trên. Cho nên gọi là Pháp Vương vô thượng, Ngài là vua của các pháp, không còn ai trên, cao quý hơn tất cả. Tam giới vô luân thất là trong tam giới không có ai mà sánh bằng được cái đấng Pháp Vương, cái vị vua của các pháp này, không ai sánh bằng được. Thế thì tam giới là gì? Này, mà theo kinh điển thì Phật dạy cho biết rằng là tất cả chúng ta đều là những người ở trong tam giới hết đấy. Do vậy cho nên là ta phải xuất, phải tu hành để tìm một con đường cái bằng xuất ấm giới ngục, phải ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới. Chứ còn chúng ta chưa ra khỏi ngục tù đó nha, mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta tưởng là chúng ta tự do chứ hoàn toàn không có tự do. So với những người mà giết người cướp của thì bị tù tội 5 năm, 10 năm chung thân đó, thì chúng ta tự do. Nhưng mà cái tự do đó là cái tự do nó nhìn bằng nhục nhãn. Còn nhìn bằng tuệ nhãn, pháp nhãn thì hiện giờ chúng ta ở như vậy mà cũng chưa gọi là tự do. Chỗ đó là cái chỗ của người đệ tử Phật. Phải để ý cái đó. Không tự do bằng cách nào? Là trước hết là nói về có dục. Chúng ta nô lệ cho dục vọng đó chứ. Ba cõi tức là cõi dục. Chứ cõi này để nó không có cái ranh giới, giống như là chia ra đất nước Việt Nam là bao nhiêu trăm ngàn cây số vuông, đất nước Lào cũng chia bao nhiêu trăm ngàn cây số vuông, rồi đất nước Trung Quốc, nước Mỹ bao nhiêu triệu cây số vuông, phải vậy. Cái chữ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó không có cái ranh giới như vậy. Mà đây là cái lãnh vực, nó thuộc về cái phạm trù của nội tâm. Chúng ta gọi là ở cõi dục, không có nghĩa là chia ranh giới mặt bằng là bao nhiêu cái số dung, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, không có. Mà đây là cái thế giới của nội tâm. Nếu chúng ta còn đam mê, tiền tài, danh vọng, sắc dục, ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời, xì ke, ma túy, thì nói chung là những cái đam mê ngũ dục lại. Thì đam mê là tiền tài sự nghiệp, đó, nghĩa là cái vật chất thế gian ấy, nó nằm ở trong ngũ dục lại. Mà nếu chúng ta đam mê cái đó, chúng ta lưu luyến cái đó, chúng ta quý trọng nó, có người ta quý trọng cái đó còn hơn cái mạng của mình. Ta mê cái dục lạc, cái cõi dục đó, người ta tôi quý cái cõi dục hơn cái mạng của họ. Vì muốn tiền tài, muốn danh vọng, muốn địa vị, muốn là cho có của để xài cho sang đó mà. Người ta bằng lòng đi bán xì ke ma túy, bán heroin, bán thuốc lắc, để rồi chấp nhận ở tù có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí tử hình. Là tại vì là đam mê tiền tài đó, đam mê sự nghiệp, đam mê ăn sung mặc sướng, đam mê là dục vọng, sắc dục. Thế thì cái người như thế, đạo Phật gọi đó là cái người đang bị chìm đắm, chôn vùi chìm đắm ở trong quả dục. Do vậy cho nên cái chữ mà ta gọi là dục giới đó, nó không có phân dùng là từ cái mảnh đất nào tới đất nào, từ bao cao tới bao thấp bao nhiêu, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu cũng có. Toàn bộ trong cái vũ trụ bao la này, người nào mà cái tâm hồn còn mang cái đam mê về tiền tài, đam mê về sắc dục, đam mê về danh vọng, đam mê về sự nghiệp, đam mê về ăn uống, đam mê về là bê tha trị lạc, đam mê về nghiện ngập xì ke ma túy, tất cả những cái mà nó mà mình không cưỡng lại được đó, mà mình đam mê mà mình không cưỡng lại được đó, thì cái đó đều là những người còn ở trong cõi dục, vì đam mê dục lạc mà phải ở trong cõi dục. Đấy. Thế thì mình định nghĩa cái chỉ có dục rồi đó, thì tự mình là người đệ tử Phật, mình phải hỏi mình còn đam mê những cái gì, có đam mê hay không có đam mê, còn đam mê những cái gì hay không còn đam mê những cái gì, hay là mình đã loại bỏ bớt cái đam mê, cái dục vọng của mình được bao nhiêu phần trăm, thì đó là cái quá trình lần lần để mình ra khỏi cõi dục đó. Còn nếu mình không có bớt được phần nào hết, mình đang đam mê tiền tài, mê kịch liệt, mê cho tới nỗi nghĩa là tháng sau này bị ở tù mà bây giờ vẫn cứ làm, thiếu gì người làm cái gì đó, trong nhà cửa sự nghiệp có cả 20-30 tỷ, còn muốn kiếm cả trăm tỷ, muốn kiếm cả ngàn tỷ, kiếm cả ngàn tỷ rồi tiền đó đâu, thì chỉ có của dân và của nhà nước thôi, mà của dân của nhà nước thì là ăn hoài đâu có được. Thì dân ta phát hiện, nhà nước ta phát hiện thì ta bắt ra thì mình bị tù tội, thậm chí là nhiều quá phải tử hình. Thế là tại vì dục đó, cõi dục là vậy. Cái người, cái cõi dục nó hành hạ, nó nhốt con người ghê gớm. Và cái người đó tuy là tiền nhiều vậy đó chứ mà trong cái thời gian mà hưởng thụ đó hả, không có sướng. Không có sướng chút nào hết. Phập phòng lo sợ, sợ ngày, sợ đêm. Bởi vì mình làm ra cái thứ gian manh xảo trá giới của đồng bào, của dân, của nước, mình đâu có làm mình được. Không phải có nhiều người mình đồng ý với mình, phe cánh với mình mới làm được, chứ đâu có mình làm được. Do vậy cho nên người này sợ người kia sợ người nọ, phản thúc nhau, lật lọng nhau, tố cáo nhau, bể bạc, cho nên là không hề có sung sướng. Vì vậy mà Đức Phật dạy là đa dục như khổ, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Cái người mà đa dục á, đam mê tiền tài danh vọng sắc dục địa vị mà còn ở trong cõi dục á, là luôn luôn là khổ, không bao giờ là người đó có an lạc, có hạnh phúc. Do vậy cho nên là chúng ta thí nghiệm, khi nào chúng ta bị một cái gọi là khổ đó, thì chúng ta thử ngồi thiền định, nằm ghế bố mà thiền định, nằm trên giường mà thiền định. Tôi nói chữ thiền định đây không có nghĩa là tôi không bắt buộc các vị phải ngồi. Ngồi kiểu gì cũng được, ngồi võng cũng được, ngồi ghế bố dựa cũng được, ngồi trên giường cũng được. Thậm chí đuối quá rồi nằm cũng được. Mà tư duy nhận thức coi mình khổ này là do cái gì? À, khổ này là do mình bán heroin lậu cái gì? Đó là các vị thiền định ra rồi đó. Thiền định cái đề tài tìm cái nguyên nhân khổ ra rồi đó. Chứ không cần phải ngồi. Ngồi cũng được, nhưng mà nằm cũng được. Tại sao chúng ta phải sợ suốt đêm suốt ngày vậy? Tại sao chúng ta ăn không ngon ngủ không được? Là tại cái gì? À, té ra là mình bán á phiện lậu, bán thuốc lắc, mình dụ người ta mua xì ke ma túy, cho nên cuộc sống bất an. Thế thì có phải là rõ ràng không? Có phải là do cái dục vọng mà nó làm cho mình khổ hay không? Mình còn ở trong cõi dục mà nó làm cho mình khổ sở như thế. Chứ nếu mình đừng có tham lam cái tiền bạc, mình đừng muốn nhiều như thế, thì mình không có dục vọng, thì mình là người ra khỏi cõi dục, thì đâu có khổ. Đấy, cho nên cái chữ dục là vậy đó. Chữ dục giới là vậy đó. Tam giới vô lượng thức, Đức Phật Thích Ca vị từ lớn tới nhỏ, nghiệm của anh, giáo lý của đạo Phật, nó có đúng không? Thì dựa vào như đó là mình thấy là rõ ràng là đúng, không có cái lý do dục vọng. Dục ra ngoài dục vọng thì cái điều kiện nó làm cho con người khổ không còn. Nó ăn qua cái câu mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ anh. Câu đó nó cũng ăn vô cái chỗ đó. Bất cứ một Bồ Tát nào mà tư duy quán chiếu mà thấy cho được cái thân ngũ uẩn này, cái cảnh ngũ uẩn này là không có gì, là chúng tôi buông bỏ tiền tài danh vọng sắc dục địa vị, chúng ta rời bỏ cái thân ngũ uẩn này, rời bỏ cõi dục này, thì người đó sẽ xa lìa tất cả cái khổ ảnh. Người đó ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cái điều kiện khổ sở không còn nữa. Cái lý do làm ra khổ sở không còn nữa. Đấy. Thế này cái ngục tù dục giới nè, đại chúng để ý rồi đó. Rồi còn sắc giới là cái gì? Sắc giới là cái cõi sắc. Mà chữ sắc là nên để ý là chữ sắc ở trong đạo Phật, tức là người ta gọi là vật chất, mà cái phần vật chất đó là sắc. Thế thì dục giới là cái phạm trụ của nội tâm, đam mê về dục vọng, về ngũ dục lạc mà gọi là dục giới. Còn sắc giới là những cái hiện tượng vật chất mà đạo Phật gọi là duyên khởi, vật chất duyên khởi, hữu vi duyên khởi, tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật vân vân, trước mắt ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết, những cái đó, cái đối tượng của lục căn của chúng ta, gọi chung nó là một cái thế giới vật chất. Gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó là thuộc về vật chất. Mà cái thế giới vật chất á, nó hay cái chỗ á, là không phải là hễ có con người là phải chịu khổ. Không phải hễ có vật chất là làm cho con người khổ. Không phải vậy. Cái chỗ này mình nghiên cứu mình mới thấy. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, tướng của nó, tánh của nó tự vắng lặng, không có pháp nào làm khổ cho ai. Cũng như con người sinh ra, không phải con người hãy sinh ra rồi ai cũng bị khổ. Có. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải để ý đó. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là hiện tượng vạn pháp trước mắt ta. Nó đâu phải là nguyên nhân làm cho chúng ta khổ đâu. Vậy mà có người khổ ghê gớm vì nó, thậm chí chết vì nó. Vàng đâu phải làm cho người ta chết. Kim cương ngọc sờn đâu phải làm cho người ta chết. Ấy mà có người vì đam mê kim cương ngọc sờn, giật của người ta. Giết người giật của làm cho cái người có bị chết rồi mình cũng bị người ta giết lại. Ta tự xử tử hình lại. Thế thì là vàng làm cho người ta chết, kim cương làm cho người ta chết. Có phải vậy không? Sự thật không phải vậy. Mà vàng không hề làm khổ cho ai, kim cương cũng không làm khổ cho ai. Mà con người cũng không phải là hãy sinh ra con người để vì vàng vì kim cương mà phải chết. Mà chính vì là mình không làm chủ được lục căn của mình bị vô minh che lấp, mình để cho cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình nó nổi lên, rồi mình làm những cái điều sai trái chân lý mà mình phải chết. Rồi mình giết cái người có của phải chết, rồi mình cũng bị chết. Thường mạng. Thì điều đó chứng tỏ rằng con người sinh ra không phải là có cái chất khổ nào. Vàng, kim cương, tất cả những đồ cảnh vật trước mắt ta không phải là nguyên nhân khổ đau cho con người. vậy mà có thể làm ra nguyên nhân chết chóc cho con người. Mà sự thật nhìn bằng tuệ nhãn của Phật đó thì các pháp từ xưa nay tánh tướng của nó tự vấn lặng tịch diệt, không hề làm là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy thì đau khổ hay không là do tâm của con người, do chính cái tâm của ta. Dục nhân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, là cái chỗ đó. Câu đó là câu của Kinh Hoa Nghiêm. Người nào muốn rõ biết ba đời mười chưa phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm. Cái tâm của chúng ta làm cho chúng ta vui, cái tâm của chúng ta làm cho chúng ta buồn. Chứ không phải là sự vật hiện tượng có mà làm cho chúng ta đau khổ buồn phiền. Cũng không phải hễ có con người ra trên con đời này là phải đau khổ, ưu tư sầu muộn. Phải. Bằng cớ, các bậc A-la-hớn, người ta có được cái quả niết bàn của A-la-hớn, người ta ra khỏi ba cõi, không có ưu tư sầu muộn. Các bậc duyên giác Bồ-Tát cũng không có ưu tư sầu muộn, người ta cũng vượt ra khỏi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc. Và Đức Thế Tôn chúng ta là tam giới vô luân thất, nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Như là đã ra khỏi từ khuya, từ lâu rồi. Cho nên, cõi đời là cõi đời. Mà tử nó thành cõi dục là do cái tâm của con người đó không làm chủ được tâm mình. Để nó sinh ra ngũ dục lạc, nó đam mê ngũ dục lạc, thành ra cái cõi đời này nó thành cõi dục. Còn nếu như cõi đời này mà chúng ta không đam mê nó, chúng ta không lưu luyến nó, chúng ta không sống, không sai trái, thì vật chất là vật chất, đâu có sao. Đói thì kiếm trái, kiếm cỏ, kiếm cây, kiếm thực vật mà, điều đó không có gì gọi là tội lỗi. Ăn kiểu nào tội lỗi mà ăn kiểu nào không có gì tội lỗi. Sống kiểu nào thì vật chất, cảnh vật trước mắt nó làm cho chúng ta đau khổ, mà sống kiểu nào thì sự vật trước mắt vẫn còn nguyên đó mà chúng ta không hề bị đau khổ. Đó là hàng A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề Phật. Cho nên cái cõi đời này nè, chúng ta nhìn ra cái cảnh đó, các pháp từ xưa nay không hề có là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tánh thường tự vắng lặng đó. Và cũng từ nơi cái cõi mà có cõi vật chất đây nè, gọi là cõi sắc đây nè, mà chúng ta điều khiển cái tâm của chúng ta thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, thanh văn, vô giác, bồ tát, phật, đều là ở trên cái cõi sắc này. Cho nên trong ba cõi đó, cái cõi sắc là cái cõi trung gian. Con người sinh ra trong cái cõi vật chất này nè, có khả năng nó làm cho mình đau khổ như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, đau khổ như người, như trời, như A-tu-la, gọi là lục đạo luân hồi. Mà cũng ở trên cõi sắc này, con người có thể chuyển hóa mình thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, thanh văn, dương giác, bồ tát, vô thượng bồ đề phật, cũng đều từ nơi cái cõi sắc, cõi vật chất ở trên cõi đời này. Cho nên cõi đời này nó là đời là khổ, không phải, không phải đời là khổ. Khổ hay không khổ là do ta làm chủ được tâm của ta hay không. Ta có xé được cái màn vô minh trước mắt của chúng ta hay không. Cái đời không phải là khổ. Chỗ đó là chúng ta để ý về cái cõi sắc. Cho nên chúng ta thành đạo là dựa trên cái cõi sắc, cái cõi vật chất này, mà tu lên thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, thanh văn, dương giác, bồ tát và phật. Chứ đừng bao giờ chúng ta có cái niệm mà chúng ta phải gò bó, phải ép mình vào trong một cái phòng nào, một cái thất nào, một cái ngục tù nào để cho cực khổ, để chịu cực khổ, để cầu nguyện gian sinh lại lục cho bỏ cái cõi đời này để mà mình sanh vào một cái thế giới nào sẵn sàng an lành hạnh phúc. Không có cái đó đâu. từ xưa nay có những người tu như vậy. Tu như vậy đó là không phải tu, mà gọi là tu vậy thôi. Tức là không có học Phật. Gọi là tu mà tu sai lầm. Thì cái đó giống như là cái người nhốt khỉ. Đóng một cái chuồng khỉ cho chặt. Để nhốt cho con khỉ cho nó ngồi cứng ngắc vậy đó. Tưởng đâu là mình làm vậy rồi con khỉ nó trở thành con khỉ hay, nó giỏi. Chứ kỳ thật là chỉ làm chết con khỉ đi nữa. Chứ con khỉ đó mà thả ra khỏi cái lòng mà chật hẹp đó, thì nó khỉ vẫn là hoàng cốt khỉ. Vấn đề là tao muốn lấy con khỉ đó để cho mày cởi xe cho được, mày đá bóng cho được, mày gánh nước cho được, mày biết lấy sập bông, mày biết lấy thuốc, mày đưa cho những cái người mà ta sân đông mã võ ta bán á, mày làm cho được. Thì con khỉ đó vẫn cứ thả tự tại, nó cởi ngựa cũng được, cởi chó cũng được, bán thuốc cũng được, gánh nước cũng được. Cho nên cái vấn đề tâm viên của chúng ta, con vượng tâm của chúng ta là vấn đề chúng ta huấn luyện chứ không phải là nhốt. Vì vậy cho nên tu hành mà đóng một cái củi, một cái rọ để nhốt là không đúng, không biết cách tu. Vấn đề là huấn luyện tâm viên chứ không phải là nhốt. Vấn đề là huấn luyện khỉ chứ không phải là nhốt khỉ. Kinh điển thường gọi là tâm viên ý mã, cái ý của chúng ta. Tâm và ý đó mà. Tâm là như con vượng, con khỉ, ý là như con ngựa. Nó có những con ngựa bất kham, nó chạy lung tung beng, mà người ta đem ngựa, người ta đi siết, người ta nhớ, người ta lấy tiền toàn là đô la và euro và là của tiền Úc, tiền Canada đấy, tiền mà giá trị cao đó, là do người ta huấn luyện ngựa chứ không phải là nhốt ngựa. Ngựa đi diễn xuất khắp thế giới để lấy các thứ đô la, các thứ tiền có giá trị cao, đều là do huấn luyện chứ không phải do nhốt. À, cho nên là cái vấn đề cái tâm của mình đó, mình điều khiển nó để cho nó tránh ra khỏi dục là mình ra khỏi cõi dục. Và ngay trên cái cõi gọi là cõi sắc mà mình làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình nhìn dạng vật vẫn còn nguyên đó mà mình không bị sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần chi phối nhận chìm mình ở trong cái lục dục đó, thì mình là A La Hán trên cõi đời này, trên mặt đất này. Mình là Bích Chi Phật, mình là Vô Thượng Bồ Đề trên mặt đất này, như Đức Phật Thích Ca đã là thành tựu Bồ Đề Vô Thượng đó. Đấy. Vấn đề tam giới là ở đây. Còn một cái cõi nữa gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới tôi mới nghe. Tôi mới nghe có thầy đã nói là có cái phương pháp tu. Có cái pháp tu thiền, ta dạy tu thiền. Mà hiện giờ tôi nghe ở trong nước cũng như ngoài nước cũng có một số cũng có ái mộ cái pháp tu đó. Là ban ngày cũng đi làm ăn như mọi người vậy, mà tối về thì cũng phải nói rằng là tôi nghe đó thì cũng là tinh tấn dữ lắm đấy. Rồi cũng ngồi, cũng học cái kiểu ngồi kép già bán già. Có. Và 11, 12 giờ khuya là thức dậy làm. Người ta nói rằng là cái giờ tí ngọ mẹo dậu là cái giờ tí, là cái giờ 11, 12 giờ đó. 11 giờ tới 1 giờ khuya đó là gọi là giờ tí đó. Thì người ta thường nói tí ngọ mẹo dậu 40 giờ đó. Để cho những người tu thì thường thường là tí ngọ mẹo dậu và giờ thìn, giờ túc, thì gọi là trú dạ lục thời. Thành ra nửa đêm như thức dậy thì ngồi. Ngồi để làm gì? Ngồi thì người ta tập trung cái tâm hồn của người ta, ta quán tưởng là Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, Nam Cực Tiên Ông nè, Tề Thiên Đại Thánh nè, có bà kêu bằng bà gì đó, bà gì mà bạn Đào đó, bà mà cửu thiên á hả, cửu thiên quyền nữ là khác. Nhưng mà cái người tu này là cũng vậy, cũng gặp nữa, gặp Quan Âm nè, rồi gặp Thái Thượng Lão Quân nè, rồi có gặp Thiên Bồng Đại Nguyên Soái nè. Nghĩa là nói chung lại là tất cả những gì là Ma Lễ Thành, là Ma Lễ Thọ nè, Dung Tiễn nè, Ngao Ngư nè, Ngao Quảng nè, nghĩa là những cái gì mà ở trong chuyện Phong Thần, chuyện Tây Du rồi đều có gặp hết á. Thì gặp những gì đó ở trên trời á, mà như tôi nói hồi nãy đó, trời không có ở trên. Thiên thính tịnh vô âm thương thương, hà xứ tầm phi cao diệt phi, diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để cho mình nghe đâu, vắng vẻ bằng bạc. Trời lấy con mắt mình nhìn, không bao giờ thấy cái gì là trời đâu, mà chỉ thấy xanh xanh thôi, tìm trời không có. Do vậy cho nên trời không tự nói phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao, không phải xa, mà trời ở lòng người. Do vậy cho nên là cái ngồi thiền mà tưởng tượng đó, là cái đó là tưởng tượng thôi. Mà tưởng tượng như vậy là mình lạc vào vô sắc giới, là mình sai lầm chân lý. Do vậy cho nên là đạo Phật là của chúng ta là không được tưởng tượng ở cái cõi siêu hình. Mà không còn tưởng tượng ở cõi siêu hình, quyến hoặc quan đường, đó là chúng ta ra khỏi cái ngục tù tam giới đó. Thế thì là tôi phục tứ ma xuất ấm giới ngục, ta ra khỏi cái ngục tù ngũ ấm và tam giới chỉ trong một cái đệ tứ giác tri. Các vị để ý về lấy cái kinh Bát Đại Nhân Giác, mà lấy cái kinh đó là cái kinh mà mình thọ trì đọc tụng nằm lông, thì cái cuộc sống của mình trên con đường tu tập nó nhiều cái lợi ích lớn lao lắm. Tôi mong rằng là đại chúng để ý, vì như tôi nói đó, cái điều kiện tu hành của chúng ta ngày nay là đông đó, là tốt đó, là người thì có không thiếu người đó, về lượng thì nhiều rồi đó, nhưng mà chúng ta phải phát huy cái chất, mình phải động viên nhau, phải giúp đỡ nhau học đạo hành đạo để có đạt đạo chứng đạo, thì mới đem lại cái sự an lạc cho bản thân mình và cho những người đệ tử mà họ đến với mình. Còn bằng không thì giáo hội của mình còn phải cực khổ lâu lâu năm lắm, không biết chừng nào cái chất nó mới cao được. Mà muốn cao được thì là toàn thể các vị mỗi người phải nỗ lực phát tâm hướng về con đường giải thoát giác ngộ, phải hy vọng hàng phục tướng ma, phải quyết tâm là ra khỏi ngục tù ngũ ấm và tam giới. Có như vậy thì đạo Phật chúng ta mỗi ngày mỗi đem lại sự lợi ích cho bản thân mình và cho bổn đạo báo tánh những người đệ tử Phật. Thế thì hết giờ rồi thì xin dừng ở đây vậy. Bây giờ xin hồi hướng luôn ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
A Di Đà Phật, xin chào tất cả chư đại bi.
Trở về chúng con cũng không biết nói gì hơn, Cho nên thần tâm bày tỏ lòng cảm nghĩa sâu sắc trước công ơn của Hòa Thượng. Tuy tuổi già sức đã yếu, nhưng vì ý niệm độ sanh mà không nể từ xa xa xôi để về đây ban cho chúng con những dòng pháp âm vô giá. Cầu về hồng ân tam bảo thì từ mật hộ ta bị cho Hòa Thượng mãi mãi có thể chứng an họ như thuận bắc, để quả bóng che mát sinh xê như cội bồ đề, che mát cho tất cả chúng sanh và cho đời hậu học của chúng con còn có dịp để được thân thiên pháp cũ của Hòa Thượng ngưỡng về Hòa Thượng ba vị chứng minh Ông Di Đà Phật năm ngôi chứng minh sư bồ.
Năm qua thì nói cho lúc kinh lý mà nói thì cũng chưa biết là ai phải không ở thang. Tổ Như Sơn có nói một câu mà tôi thấy rất là vô cùng là khiêm tốn và là thầm thật mà là cảm động của tôi. Đó là câu là khởi bất kiến gì, khởi bất kiến ý tầm thì các hiện vẫn thiên tầm của các thánh nhân vô năng quả kết. Ta không thấy những cái dây dùm biềm, cái dây sắc sửu mà nó nhờ cái dây tầm mà nó lên được 2-3 thước tầm sau.
Còn như dây biềm biềm, dây sắc sửu nó leo những cây tre, mà trong là cụ Nguyễn Du nói rằng là nghìn tầm nhờ bóng tùng quân tuyết sương che chở cho thân cát nặng. Thế thì là nhờ cái cây tre, cái tùng mà những cái dây leo nó leo được cao. Thế thì ai cảm ơn ai cho đúng đây? Nhờ ban trị sự tỉnh mời tôi về đây, tôi mới được về cái tỉnh nhà của tôi, tôi mới thăm được tăng ni Phật tử trong tỉnh nhà của tôi. Rồi nhờ tăng ni tạo cái điều kiện mà tôi đem kinh điển tôi triển khai để cúng dường cho các vị. Nhưng mà kỳ thật cái đó cũng là một hình thức ôm cố tri tân. Tôi nói như vậy thì trước hết là tôi là cái người được lợi lạc hơn đại chúng nữa cơ. Do vậy cho nên là ban trị sự mà nói là cảm ơn tôi thì tôi cũng xin cảm ơn lại. Mà sự thật là khỏi có ai cảm ơn ai mà đều là đem lại lợi lạc chung. Trong những ngày còn lại tôi cũng nguyện tâm bảo trợ hộ cho ban trị sự cũng như là cái đạo tràng, cái tổ chức này, thì các vị thượng tọa đại đức hòa thượng ở trong cái khóa này đó được bình an, được sức khỏe đầy đủ để cho cái việc làm của chúng ta trong những cái ngày mà làm việc được là kết quả tốt đẹp, đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho đạo pháp của chúng ta. A Di Đà Phật. Xin chào tất cả.
Thank you.